Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Các tăng ni sinh thân mến, chủ đề hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là thư mục tham khảo. Nếu nắm vững được phần trình bày các tác phẩm trong phần trích dẫn đó, thì qua đến thư mục tham khảo chúng ta đã giải quyết được hết mấy mươi phần trăm này. Vì chỉ có một thay đổi nhỏ trong phần trình bày của thư mục tham khảo đối với họ tên tác giả so với phần chú thích thôi. Cho nên hai phần này đó có mối quan hệ với nhau rất là mật thiết. Để nắm vững phần này đó, chúng ta lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất đó, là phần khái niệm thư mục tham khảo. Thư mục tham khảo đó, về bản chất là bản liệt kê danh sách các tài liệu trong bài nghiên cứu, sách viết hoặc là luận văn, luận án. Thì thông thường có một số từ được sử dụng tương đương cho từ ngữ nêu trên. Chuẩn nhất là thư mục tham khảo. Số D đó, ví dụ đó là thư mục trích dẫn, work cited hoặc là list of works cited tiếng Anh đó, hay là sách tham khảo, list of reference, hoặc chỉ đơn thuần là reference, hoặc là thư mục chọn lọc, select biography, hay là tham khảo chọn lọc, select reference. Trong tiếng Anh đó, người ta có thể dùng nhiều từ khác nhau để mô tả cùng một chức năng của danh mục sách và các bài nghiên cứu được người viết hay là người dịch sử dụng làm tham khảo cho tác phẩm của mình. Còn theo mặc định tại Việt Nam á, thì từ chuẩn nhất chúng ta sẽ dùng đó là thư mục tham khảo. Thư mục có nghĩa đen đó là danh mục sách. Danh mục sách là một phần chúng ta tập hợp các tác phẩm viết về hoặc là có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp đối với nội dung quyển sách mà chúng ta đang nghiên cứu. Đối với các học giả lớn đó, thì thư mục tham khảo không chỉ áp dụng đối với sách viết mà ngay cả trong sách dịch, sách biên tập. Thì người dịch và người biên tập cũng là kỹ lưỡng giới thiệu thêm một số sách tham khảo có liên hệ trực tiếp đến chủ đề, liên hệ trực tiếp với chủ đề, liên hệ trực tiếp với chủ đề để giúp cho người đọc đó có thể có những tham khảo rất là cần thiết. những gì được đưa vào trong phần thư mục tham khảo đó, thứ nhất đó, nó phải là tài liệu có liên hệ trực tiếp và có liên hệ gián tiếp đến đề tài chúng ta đang nghiên cứu, bao gồm sách vở, báo chí, từ điển, bao gồm từ điển bách khoa, từ điển chuyên ngành, rồi từ điển song ngữ, thuật ngữ đối chiếu, ấn phẩm của chính phủ, các bài thuyết giảng, các phỏng vấn bằng từ, phim ảnh, bản biển, các dữ liệu vi tính, ngay cả các tư liệu còn gọi là bản cáo hay là bản thảo chưa được xuất bản, chỉ mới lưu hành trong phạm vi nội bộ. Tôi nói rộng như vậy để thấy là tùy theo chủ đề chúng ta có phạm vi tham khảo cho tài liệu gốc và tài liệu nghiên cứu khác nhau. Có thể đánh giá rằng thư mục tham khảo là một sự mô tả có hệ thống về toàn bộ lịch sử ấn bản liên hệ đến một đề tài nghiên cứu, bao gồm các chi tiết như là họ tên tác giả, người biên tập, người dịch, rồi là tựa đề tác phẩm, nơi xuất bản, năm nhà xuất bản, năm xuất bản hay là tái bản của tác phẩm tham khảo. Nghĩa là đọc vào danh mục này đó, người đọc đó sẽ hiểu rõ thông tin của tác giả và thông tin tác phẩm, có hai cái nội dung thông tin chính. Và điều kiện tiên quyết đó, đó, các tác phẩm này phải có nội dung liên hệ trực tiếp, gọi là trực tiếp nhỏ hay là trực tiếp trọn vẹn chứ không có ngoại lệ. Có nhiều người đó không nắm được cái quy tắc này, trong luận văn luận án và sách liệt ra những thứ nó không có liên hệ đến, để làm cho những người đọc chuyên môn á, người ta sẽ biết rõ là đây là một tình trạng ăn gian để vào để tăng cái số trang, tăng số chữ. Cái đó là rất là phản cảm ở trong nghiên cứu học thuật. Nghĩa là cái gì mà chúng ta đưa vào á, cái đó phải là cái có liên hệ. Tầm quan trọng của thư mục tham khảo thì đối với như là quan trọng đó, thứ nhất đó là giúp cho người đọc biết rõ về nguồn xuất hiện cũng như là lịch sử của đề tài trong phạm vi của một nước hay là phạm vi của một hệ ngôn ngữ nhất định. Tức là mỗi một đề tài đó đều được viết trong phạm vi của một loại ngôn ngữ, và loại ngôn ngữ đó đó, về đề tài đó đó, chắc chắn là đã có những tác phẩm viết và dịch có liên hệ. Đây là chúng ta cần phải liệt ra. Thì thư mục này đó, nó sẽ giúp cho người làm luận văn và luận án đó biết rõ được lịch sử đề tài mà họ bắt đầu nghiên cứu. Theo cái thức đó, là đã có bao nhiêu tác phẩm trước đó đã viết rồi, sử dụng phương pháp nghiên cứu gì, cách thức tiếp cận và những thông tin được công bố. Thì phần này nó sẽ giúp cho người viết đó xác định rõ đâu là các đóng góp mới của bản thân, đó là các đóng góp mới của bản thân, và đâu là phần đóng góp của các tác giả đi trước. Thì nhờ thư mục tham khảo đó, thì công việc sưu tầm và lựa chọn sách của người viết đó, trở nên dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả. Thì lúc đó người ta sẽ xác định là sách nào đó, đang có trong thư viện để mượn về đọc, sách nào đó, phải mua ở nhà sách, sách nào đó, phải đi tìm kiếm ở thư viện nào. Nó giúp mình xác định được cái phạm vi địa dư của nguồn tư liệu mà chúng ta đang có. Thì những đề tài quý vị làm về và cái Nhật Bản, thì dầu có cái tựa đề sách đó nhưng không có nội dung để đọc vì thư viện Việt Nam là sao đó, nên chúng ta buộc phải sang Nhật vào các từ vào các thư viện chuyên ngành để tìm kiếm các mảng sách có liên hệ. Vì chúng ta sẽ xác định rõ được là cái nguồn tư liệu đó sẽ nằm ở đâu. Thư viện tham khảo sẽ giúp cho nhà nghiên cứu nâng cao thành quả nghiên cứu học thuật của mình, đồng thời đó rút ngắn được thời gian tìm kiếm nguồn tài liệu. Thế ra đó là mình phải nắm rõ được bức tranh toàn thể thì chúng ta mới làm được việc này. Và nhờ đó đó dành thời gian cho việc đọc tài liệu, ghi chép tài liệu và viết tài liệu về những gì chúng ta phát hiện mới, hoặc ít nhất là so sánh đối chiếu những điểm tương đồng và dị biệt của một tác phẩm, một dịch phẩm hay là một ấn phẩm nói chung. Thư mục tham khảo còn có chức năng làm cho độc giả thích thú hơn trong việc tìm kiếm và hiểu biết được nền văn minh và văn hóa của một dân tộc thông qua một chủ đề nào đó, bằng cách dân tộc đó đã viết, ghi chép và lưu giữ các mảng tư liệu văn học liên hệ đến đề tài này. Ví dụ như quý vị viết đề tài sự đóng góp của Phật giáo Nam Tông trong phong trào chấn hương Phật giáo tại Việt Nam, thì cái nhóm chủ đề chính đó vẫn là chấn hương Phật giáo. Nhóm chủ đề chuyên biệt cần phải đào sâu là đóng góp của Phật giáo Nam Tông. Phạm vi địa dư đó là tại Việt Nam chứ không phải là ở tại Campuchia, Lào, Thái Lan. Vì đó đó, cái thư mục tham khảo ở đây phải bao gồm những tác phẩm giới thiệu về nguồn gốc hình thành của Phật giáo Nam Tông tại Việt Nam. Rồi cái đến là tất cả các sách viết, dịch, các bài báo, các bài phỏng vấn liên hệ đến những nhân vật đã có công sáng lập ra Phật giáo Nam Tông. Rồi trong phong trào chấn hương Phật giáo Việt Nam á, thì chúng ta có thể chia làm giai đoạn năm 30 đến 45, giai đoạn 45 đến 75, giai đoạn 75 cho đến nay. Nếu phạm vi thời gian quý vị giới hạn trước năm 75, thì chấn hương đóng góp to lớn nhất của Phật giáo Nam Tông là nằm trong giai đoạn 45 đến 75. Thì lúc đó chúng ta phải xác định những tác phẩm có liên hệ đến phong trào chấn hương của Nam Tông trong giai đoạn 3 thập niên này thôi. Còn những tài liệu viết trước giai đoạn đó tham khảo thêm vì nó có liên hệ gián tiếp, nhất là tham khảo về phương pháp luận hay là cách thức tiếp cận vấn đề, chứ còn nó không có liên hệ trực tiếp, nó chỉ cần khác giai đoạn, nhân vật khác, sự kiện khác, rồi những phạm vi đóng góp khác. Thì đó là bốn phần nói lên được tầm quan trọng của thư mục tham khảo. Phần 3, chức năng của thư mục tham khảo. Thì trong phần này tôi sẽ giới thiệu thêm lợi ích về phương diện công cụ mà thư mục tham khảo có thể mang đến cho người đọc. Thứ nhất, thư mục tham khảo sẽ hỗ trợ đắc lực cho người nghiên cứu và người đọc trong việc truy nguyên, đối chiếu hoặc là nghiên cứu sâu về các chú thích của các tác phẩm có mặt ở trong thư mục tham khảo. Nghĩa là bất cứ điều gì được quý vị trích dẫn hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp nêu ra trong phần chú thích thì buộc phải được đưa vào trong thư mục tham khảo. Nên chúng ta nhớ quy tắc căn bản đó nha. Nhưng mà ngược lại thì không được. Nghĩa là tất cả những gì có mặt ở trong thư mục tham khảo không nhất thiết được trích dẫn trong phần cước chú hay là hậu chú trong suốt quá trình quý vị viết. Nghĩa là số lượng các tác phẩm được liệt dẫn trong thư mục tham khảo bao giờ cũng có phạm vi lớn hơn về số lượng so với phần được trích dẫn trực tiếp trong sách viết. Lý do đơn giản thế này là quy định đó, tổng số trang, tổng số dòng được trích dẫn trực tiếp trong một quyển sách hoặc là luận văn, luận án, bài nghiên cứu tại nhà 15% trên tổng số bài viết. Đó. Thì vậy chúng ta phải hết sức chọn lọc thôi. Như là trước tôi đã nói đó, trong phần trích dẫn chỉ trích những đoạn hay nhất, những đoạn dở nhất, có vấn đề nhất để mình đem ra đó, là minh họa. Đối với phần hay thì làm tăng thêm ý tưởng và sức mạnh nhằm mượn tên tuổi của các nhân vật đi trước minh họa cho phần nhận xét đánh giá của mình hay là lý thuyết của mình. Còn đối với phần viết mà có vấn đề đó thì trích dẫn ra để hiểu đích, giúp cho người đọc đó, hiểu đúng về vấn đề đó. Thì cả hai phần trích dẫn này đó đều làm tăng cường sức mạnh cho văn học được trích dẫn của chúng ta. Thì vậy thì thư mục tham khảo này nó có liên hệ đến các tác phẩm được trích dẫn đó, nó tăng cường sức mạnh thêm. Thứ hai, thư mục tham khảo giúp cho nhà nghiên cứu biết rõ các xuất xứ, bao gồm ấn bản lần đầu hay là tái bản thì một đề tài nghiên cứu trong phạm vi ở một quốc gia hay là khắp nơi trên thế giới. Thì đối với Việt Nam á, hiện nay là dân tộc người Việt á, đã có mặt ở trên 50 quốc gia, cho nên người Việt viết sách không phải chỉ có ở trong nước mà còn viết ở nước ngoài. Thì các sách viết ở nước ngoài không được bày bán tại các hiệu sách ở trong nước, và phần lớn cũng không có trong các thư viện. Cho nên chúng ta phải sử dụng nguồn tài liệu từ các hiệu sách ở nước ngoài thôi, chứ không thể nào ở trong nước được, hoặc là các dạng sách PDF hay là print on demand, BOD. Thứ ba, thư mục tham khảo giúp cho người đọc biết rõ các chi tiết về họ tên của tác giả hay là dịch giả, biên tập giả, rồi tựa đề của tác phẩm bao gồm tựa đề ngôn ngữ nguyên tác, rồi tựa đề ngôn ngữ dịch, và thứ ba là thông tin xuất bản, thì bao gồm nhà xuất bản, nơi xuất bản và năm xuất bản. Tức là có ba thông tin cơ bản về tác giả hay là dịch giả, tựa đề để gián tiếp biết về nội dung, và các thông tin ấn hành tác phẩm đó. Thứ tư, thư mục tác phẩm sẽ giúp cho chúng ta đánh giá được nguồn tài liệu, thông tin được đưa ra trong một trật tự, giúp nhà nghiên cứu giới hạn được việc truy tìm tài liệu có liên hệ. Chứ nếu mình không làm được việc này đó thì phạm vi nghiên cứu nó rộng quá, rất là khó. Thứ năm, thư mục tham khảo cung cấp thông tin về lịch sử của các vấn đề được nghiên cứu trong chủ đề của chúng ta từ trước đến giờ, giúp cho người xác định rõ được hướng nghiên cứu mới và phạm vi nghiên cứu mới của mình. Hiện nay đó thì ở các trường đại học, trong đó có học viện của chúng ta, là vẫn còn giới hạn trong phạm vi ngôn ngữ tiếng Việt. Chứ thực ra nếu mà chúng ta sử dụng luôn là tài liệu tiếng Anh hay là tài liệu tiếng Trung á, thì các đề tài luận văn luận ngán ở phần lớn các lĩnh vực rất hiếm có nội dung mới. Bởi vì hiện nay thì có khoảng 150 quốc gia sử dụng tiếng Anh, mấy chục quốc gia sử dụng tiếng Trung, tạo ra hai nguồn tài liệu lớn nhất trên không gian mạng. Và các hình thức tra khảo trên Google thì hai loại ngôn ngữ này là vẫn chiếm đa số. Cho nên nếu quý vị biết thêm tiếng Anh và tiếng Trung á, thì chúng ta sẽ tham khảo được một kho tàng dữ liệu rất là lớn, và tránh được tình trạng viết lại những thứ mà người trước tôi đã viết hết rồi, và thậm chí tôi viết hay hơn mình nữa.